22. Kiêu mạn không thỉnh pháp. Kiêu căng khinh ngạo nên không kính người. Ỷ trí thông minh không thỉnh nói pháp. Mất phần lợi mình lại khuyết cái lợi dắt dìu kẻ khác. Chánh văn: Phật tử mới xuất gia chưa thông hiểu kinh luật, tự ỷ mình trí thức thông minh, cao quý, lớn tuổi, dòng sang quyền quý, học rộng, giàu lớn, phước to, không chịu học hỏi các bậc tiên giác. Giảng nghĩa: Mới xuất gia nên không biết pháp kính người, vì không được tế độ chân chánh nên chưa biết gì. Văn kể bảy việc khiến sanh lòng kiêu mạn: núi ngã mạn cao vót, ngăn bước đường tiến thủ, tất bước không rời, chẳng chịu đi học, mất đại lợi ích. Kinh Hoa Nghiêm nói: Này thiện nam tử, Bồ Tát nhờ thiện tri thức kèm giữ nên không sa đọa, nhờ thiện tri thức dạy dỗ nên xuất thế gian, nhờ thiện tri thức giác ngộ nên dứt hoặc chướng nghiệp chướng, thoát ly sanh tử, đến nơi trong sạch. Bồ Tát phải thấy thân mình như bệnh khổ, gặp thiện tri thức như đại lương y, lời dạy bảo như thuốc thang, chí thiết tuân hành để mong hết bệnh. Kinh Đại Thừa Tư Pháp nói: Các thầy Bí Xô cho đến nhân duyên tán mạng cũng quyết không rời thiện tri thức. Thiện tri thức lào thông ba tạng, soi tỏ nguồn tâm, biết việc chân vọng, thấu rõ căn bệnh, biết phương thuốc điều trị. Chánh văn: Vị pháp sư ấy hoặc dòng hèn, con nhà hạ tiện, tuổi trẻ, nghèo nàn, hèn hạ hay có tật nguyền, nhưng lại thật có đức hạnh cùng thông hiểu nhiều kinh luật. Tân học Bồ Tát không được nhìn vào dòng giống pháp sư mà không chịu học giáo lý đại thừa với vị ấy. Phật tử nếu như vậy, phạm khinh cấu tội. Giảng nghĩa: Bao nhiêu kinh luật đại thừa đều là lý trung đạo thậm thâm, bạc có bạc không, không đồng không khác, không còn pháp nào hơn, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Bồ Tát mới học không biết nên mới khởi tâm kiêu mạn. Kinh Đại Bát Nhã nói: Bồ Tát này khinh Bồ Tát kia chừng một phút, mắc tội trải qua một kiếp xa cách Phật đạo. Hết báo gặp Phật, lại phải tu một kiếp nữa mới hết tội. Cho nên chớ có nâng mình hạ người. Kinh Địa Trì dạy: Bồ Tát tới học kinh với thiện tri thức, không nên nhớ tưởng năm việc, phải sạch lòng lắng nghe. 1. Không nên nghĩ rằng ông này là người phạm luật. 2. Ông này là người họ Thấp. 3. Ông này là người xấu tướng. 4. Ông này là người nói tiếng không rõ, lời không chảy chuốt, nên y nghĩa không y lời. 5. Ông này là người lời nói thô không tốt, mà không tới nghe học kinh pháp. Cần học chánh pháp. Đối với người nói pháp không nên khởi lòng chê. Bồ Tát hạ căn khởi ý thấy lỗi người, tâm lui sụp, không muốn nghe pháp. Phải biết ông Bồ Tát ấy không tự độ được, vì trí tuệ lui giảm. Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương: Ông Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Con phải cầu ở đâu để học được sáu chữ thần chú đại minh? Phật dạy: Thành Ba La Nại, có pháp sư thường thọ trì sáu chữ đại minh. Pháp sư này ai muốn gặp thì phải cung kính như Phật. Nếu nghi ngờ cho đến khinh rẻ thì bị thoái lui ngôi vị Bồ Tát, cho đến bị chìm đắm. Ông pháp sư này giới hạnh khuyết phạm, lại có vợ con, đại tiểu dây nhơ y cà sa, không có oai nghi chi cả. Trừ Cái Chướng Bồ Tát nghe Phật dạy rồi liền dắt vô số Bồ Tát đem đủ tràng phan bảo cái đi tới cúng dường ông Pháp Sư, cầu học sáu chữ thần chú. Những ai cầu đạo không nên ỷ mình, nhìn lỗi người khác mà sanh tâm khinh rẻ biếng nhác, mình mắc quả báo không an lòng. Kinh Viên Giác nói: Phật dạy Phổ Giác Bồ Tát, chúng sanh đời sau phát tâm đại thừa, cầu thiện tri thức tri kiến chân chánh, không trụ tướng, không đắm cảnh giới hàng thanh văn duyên giác, tuy hiện tướng trần lao mà lòng hằng trong sạch, hiện bày lỗi lầm mà vẫn khen ngợi hạnh tốt, không đưa chúng sanh vào chỗ trái luật nghi. Nếu gặp được người như vậy thì sớm chứng quả vô thượng bồ đề. Chúng sanh đời sau gặp người như vậy cúng dường không tiếc thân mạng, dẫn đến người ấy hiện bày các điều lỗi quấy, mình cũng không khởi tâm giận dữ. Nếu được như thế thì tròn nên quả chánh giác, tâm trí khai sáng, chiếu soi mười phương cõi. Lời Sớ nói: Bồ Tát hóa hiện quyền pháp khó lường, hoặc vì lợi ích, hoặc vì nhân duyên, cần thị hiện trái với chân giáo, thiếu uy nghi, để hạ mình nhận lỗi, chứ không dối quấy giáo lý, lầm hại người sau. Tư cách đây thật khác với kẻ tà, tự mình sai quấy lại bào chữa là hay là phải, khiến người không biết bắt chước, đi vào đường hiểm. Chỉ vì muốn đồng sự độ người, nên tuy thị hiện lỗi lầm mà vẫn khen ngợi luật nghi. Luận nói: Những người thiếu chánh kiến, tuy không mất nết hạnh, nhưng không được làm người đạo nhãn cho chúng sanh. Còn người tuy không có hạnh nhưng chánh kiến, thì đây chính là ruộng phước thật tốt trong cõi nhân, cõi thiên. Làm thầy thật khó, mà làm học trò cũng không dễ. Chớ nghe mấy lời này liền lầm kính người thô. Phải rành thuộc đạo nhãn rồi mới dùng được những lời này. Lại nữa, thuốc này là để trị học trò, ông thầy chớ lầm uống. Uống thì thành bệnh, chừng đó không có thuốc nào trị được. Quấn dây mà muốn mở trói, thật không có lý đó. Còn như lầm kính người thô, thì khác nào kính con Di Hầu làm vua Đế Thích. Nghe lầm pháp của nó, không khác nhận ngói gạch làm vàng ròng. Chưa đủ mắt tuệ, đâu biết phải quấy, chỉ nên dùng lời chánh. Sai một phút, lạc ngàn đời. Như kinh đã nói, mình phải khéo xét, chớ để ăn năn không kịp. Giới thứ sáu, cấm không cung cấp thỉnh nói pháp. Giới thứ bảy, cấm biếng nhác không nghe pháp. Giới này, cấm khởi lòng kiêu mạn không đi học pháp. Nếu ở trường hợp mấy giới trên mà biếng nhác không kính lễ, tiếp rước, nhìn lỗi, biếng nhác, không đến học, thì cũng đồng giới này.